Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Quyển 1, Phẩm 1, Vô Thường. 1. Đế Thích và Kiếp Lược. Thuở xưa, khi Đế Thích đang trì vì ở cõi trời Đao Lợi, một hôm ông cảm thấy năm tướng suy hao hiện ra trên thân, tự biết sau khi chết sẽ đầu thai vào bụng con lừa cái của nhà người thợ gốm dưới trần gian. Điều đó nhắc nhở Đế Thích biết phước đức của mình đã hết, nên ông vô cùng lo lắng đau buồn, thầm nghĩ: trong ba cõi chỉ có Đức Phật mới có khả năng cứu chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ. Thế là Đế Thích vội vã đến núi Kỳ Xà Quật gặp Đức Phật. Lúc Đế Thích đến, Đức Phật đang nhập bộ Tế Tam Muội trong hang đá. Nhìn thấy uy nghi trang nghiêm thanh tịnh của Đức Phật, Đế Thích sụp xuống đảnh lễ sát đất, chí thành phát tâm quy y Tam Bảo. Trong khoảnh khắc chí thành cúi mình trước Đức Phật, ông an nhiên qua đời, thần thức liền đầu thai vào bụng con lừa của nhà thợ gốm. Ngay khi ấy, lừa bè bứt dây tuôn chạy vào phòng đồ gốm chưa nung, phá vỡ nhiều đồ gốm. Ông chủ giận dữ đuổi đánh, khiến lừa bị sảy thai. Thần thức ấy liền nhập trở lại thân cũ, năm tướng phước đức đầy đủ, tiếp tục làm Thiên Đế Thích. Khi ấy Đức Phật xuất định và khen ngợi Đế Thích: lành thai Đế Thích, ngay bên ranh giới sống chết mong manh và đọa lạc, ông đã biết quy y Tam Bảo, khiến cho tội chướng tiêu tan, không còn khổ đau nữa. Khen xong, Đức Phật dạy Đế Thích bài kệ: chư hành đều vô thường, là pháp có thịnh suy, có sinh rồi biến hoại, tịch diệt là an vui. Cũng như người thợ gốm nặng đất thành đồ dùng, tất cả sẽ dở tan, mạng người cũng thế thôi. Nghe bài kệ, Đế Thích biết rõ quy luật vô thường, thông suốt sự biến chuyển của tội phước, thấu rõ cội nguồn của thịnh suy, cho nên ông noi theo hành tịch diệt, vui mừng tu tập và đắc quả Tu Đà Hoàn. 2. Quà cho người ra đi. Thuở xưa, thời Vua Ba Tư Nặc đang trị vì, năm ấy Hoàng Thái Hậu mẹ Vua Ba Tư Nặc đã hơn 90 tuổi, đột ngột lâm bệnh nặng. Thầy giỏi thuốc hay đều không trị khỏi, nên bà đã qua đời. Nhà vua và thần dân đã cử hành quốc tang theo nghi thức truyền thống, rồi đưa thi hài bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ vừa xong, mọi người liền đến Tinh Xá Kỳ Viên, Thành Xá Vệ diện kiến Đức Phật. Hôm ấy Đức Phật đang thuyết pháp cho chư thiên, người, rồng, quỷ thần. Đến nơi, mọi người cởi tang phục đi chân trần vào đảnh lễ Phật. Đức Phật bảo mọi người ngồi và hỏi vua: đại vương từ đâu đến? Sao y phục xốc xếch, tinh thần ảo não, sắc diện khác thường như vậy? Nhà vua cúi đầu thưa: bạch Đức Thế Tôn, mẹ con tuổi ngoài 90, đột ngột lâm trọng bệnh và đã qua đời. Con vừa tổ chức tang lễ và tiễn đưa linh cữu mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, nên hôm nay mới đến diện kiến Đức Thế Tôn. Đức Phật an ủi nhà vua: này đại vương, xưa nay người sống trên đời không ai mà không trải qua bốn điều đáng sợ nhất, đó là sanh, già, bệnh và chết. Con người đã sinh ra thì sẽ có ngày già nua, rồi bệnh tật, nhan sắc tàn phai, và cuối cùng đón nhận cái chết thảm khốc. Khi ấy thần thức ra đi, vĩnh biệt người thân cùng cuộc đời. Bốn điều đáng sợ này không hẹn cùng ai, vạn vật đều vô thường, không thể tồn tại mãi. Mạng sống con người cũng lặng lẽ, nhanh chóng qua đi như một ngày chóng tàn, như nước đâm sông cứ âm thầm tuôn chảy. Đức Thế Tôn bèn nói kệ: như nước sông cuộn chảy, một dòng tích mù trôi, mạng người cũng thế thôi, ra đi không trở lại. Đức Phật dạy tiếp: đại vương, cuộc đời vốn là như vậy, ngắn ngủi vô cùng và tuyệt vọng, không một ai thoát khỏi bàn tay hung tàn của thực chết. Từ ngàn xưa, dù là vua chúa, chư Phật, chân nhân, tiên nhân, chứng ngũ thông, đều không ai sống mãi đến ngày nay. Đại vương đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến long thể. là người con hiếu thảo, biết thương người đã mất thì phải tạo phước bồi đức, hồi hướng phước đức giúp đỡ người ra đi, như chuẩn bị lương thực gửi cho người thân trên chuyến hành trình xa. Nghe những lời dạy ân cần của Đức Phật, nhà vua và quần thần đều vui mừng, quên hết buồn đau. Tất cả những người có mặt đều thấu hiểu đạo lý vô thường. 3. Đàn bò vô tri. Thuở xưa, lúc Đức Phật ở tại Trúc Viên, trong thành La Duyệt Kỳ, một hôm Đức Phật cùng các đệ tử nhận lời thỉnh vào thành Thọ Trai thuyết pháp. Xế chiều, Ngài cùng đệ tử rời thành, trở về Tinh Xá. Trên đường, Ngài gặp một người lùa đàn bò lớn vào thành. Đàn bò mập mạp no tròn, chạy nhảy, hút nhau đùa giỡn. Thấy vậy, Ngài nói kệ: người cầm roi trong tay, chăn bò mập giết ngay. Người nuôi thân mập khỏe, già chết đến nào hay. Tất cả chúng sanh đây, dòng tộc, nam nữ thảy, tích chứa nhiều của cải, thần chết chẳng nương tay. Thời gian qua một ngày, mạng sống giảm theo ngay, đến khi tuổi thọ hết, như giếng cạn lâu ngày. Về đến Tinh Xá Trúc Viên, Đức Phật rửa chân xong, trải tọa cụ, ngồi chánh niệm. Tôn giả A Nan đến trước Đức Phật cúi đầu thưa: bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi trên đường Đức Thế Tôn nói ba bài kệ, con không hiểu hết ý nghĩa, cúi xin Ngài chỉ dạy. Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan: thầy có thấy người lùa đàn bò không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con thấy. Đức Phật bảo A Nan: đàn bò của người đồ tể này vốn cả nghìn con, mỗi ngày ông ta đều sai người lùa bò ra ngoài thành, tìm nơi nước trong cỏ non nuôi bò mập mạp, rồi mỗi ngày chọn một con to mập nhất đem làm thịt. Đến nay số bò bị giết đã hơn phân nửa, mà những con bò còn lại không hề hay biết, vẫn cứ hút nhau chạy nhảy kêu đóng. Vì thương đàn bò vô tri, ta mới nói bài kệ đó. A Nan, đâu phải chỉ có đàn bò mới như vậy, mà con người cũng thế. Cứ chấp chặt vào bản ngã, không hiểu lẽ vô thường, tham đắm ngũ dục, nuôi dưỡng thân xác, thỏa mãn tâm ý, tàn hại lẫn nhau. Một cái vô thường đột ngột đến, mù mịt chẳng hay, nào khác gì đàn bò kia. Lúc ấy, trong chúng hội, có 200 vị tỳ kheo tham đắm lời dưỡng. Nghe bài pháp này, liền nỗ lực tu tập. Không bao lâu có được lục thông, chứng quả A-la-hán. Đại chúng đều vui mừng, đảnh lễ Đức Phật.